Vận dụng ý thức. Những xác thường trực mà ta vừa nói đó, hai con ơi, là tất cả bí quyết của tương lai văn hóa. Nếu ta nuôi dưỡng được ý thức minh mẫn về những gì đang xảy đến cho sự sống, là ta đã soi sáng cho đường đi nước bước của ta, của văn hóa dân tộc ta. Ta bắt đầu không phải chấp nhận một lý thuyết hay một ý thức hệ. Làm như thế là ta tự gò bó ngay buổi bắt đầu. Ta phải tự do, cây đào phải được tự do đâm rễ, làm cành, làm lá, làm hoa, ta cũng vậy. Ta không thể nghe lời đường mật của bất cứ ai để đem tự do của ta mà đánh đổi một thiên đường nào đó trong tương lai. Thiên đường của hai con chính là tự do của hai con đó. Chúng ta hay nói làm công tác văn hóa là xây dựng văn hóa, những động từ làm và xây dựng bao hàm những ý nghĩ, những nỗ lực nặng nhọc. Theo ta, văn hóa trước hết là sự phát triển tự nhiên, không cần làm gì hết. Ta phải biết áp dụng thái độ vô hành với văn hóa. Vô hành là không làm, là đừng khổ công lao tác, đừng uốn nắn và đàn áp. Vô hành là tôn trọng sự tự do phát triển. Các con hãy đừng quên cây đào. Nhưng vô hành không phải là phó mặc. Con người là một sinh vật có ý thức, và nhờ đó con người có thể hướng dẫn được văn hóa. Con người phải sử dụng ý thức đó. Do đó, sử dụng ý thức là công tác cơ bản để xây dựng văn hóa. Sử dụng như thế nào? Ta phải tỉnh táo để thấy được chân tướng của sự sống. Một cái thấy khách quan, trực tiếp, không bị bóp méo bởi một lăng kính ý thức hệ nào, một sự tự kỷ ám thị nào, một tâm trạng say mê hoặc căm thù nào. Ta chỉ lầm lạc khi ta không thấy mà thôi. Thể mà ta thấy được, tức là ta đi đúng đường. Cái thấy đó, hai con ơi, đã được truyền xuống không ít cho chúng ta từ những thế hệ đi trước. Cái đó cần được bổ túc thường trực bằng nhận xét của chúng ta.
Mạng lưới tôn từ. Muốn thực sự thấy, ta phải thường xuyên tranh đấu để chọc thủng những màn lưới ngôn từ và ý niệm. Chúng là những trở ngại lớn lao nhất cho cái thấy. Chúng che lấp thực tướng của vạn vật. Loài người chúng ta có tật rất ưa ngôn từ và ý niệm. Và lắm khi chỉ cần ăn ngôn từ và ý niệm cũng sống được hàng tháng hoặc hàng năm. Do đó mà những kẻ đi bán ý niệm và danh từ rất đông. Có khi ta phải mất rất nhiều ngày tháng mới phát hiện ra rằng các ý niệm ấy và các danh từ ấy là trống rỗng, không ăn nhập gì với thực tại. Những ý niệm và danh từ kia có thể tạo nên tác dụng hồ hởi và phấn khởi trong ta, nhưng chúng không duy trì được tác dụng ấy lâu dài. Cái có thể duy trì niềm hồ hởi và phấn khởi của ta một cách đích thực là thực trạng đất nước. Nhưng trên thực tế, thực trạng đó đen tối và bèo nhèo quá, khiến cho guồng máy ý niệm và danh từ không còn đủ sức kích động được ai nữa.
Tinh thần khoa học, tinh thần cởi mở. Một số các cô chú đã từng nêu ra các khẩu hiệu khoa học, dân tộc và đại chúng làm phương châm cho một nền văn hóa dân tộc. Đứng về phương diện ý niệm, chúng ta không thấy cần chống đối gì về những phương châm ấy cả. Nhưng đây là vấn đề phương châm hành động. Khoa học là một lề lối học hỏi tự do, không giáo điều, luôn luôn muốn tự thắng vượt mình mà đi tới. Và do đó, đòi hỏi người học giả phải thường trực xét lại thực tại và những cơ sở lập luận của mình. Tất cả những gì mà ta gọi là chân lý khoa học hôm nay đều sẽ là những mậu ngộ khoa học ngày mai. Khoa học mà các cô chú các con thường nói tới trong khi diễn dạy về thuyết Marx Lenin chỉ là khoa học của các thế kỷ 18, 19. Các cô chú ấy thường cao giọng lên án mọi lề lối suy tư không Marxist, và duy tâm thần bí phản khoa học và phản tiến hóa. Họ chỉ cho có duy vật biện chứng pháp là khoa học. Họ không thấy được những chân trời mới mà nền khoa học vật lý vừa mới đặt chân tới. Trong đó tác dụng nhận thức, tâm của những nhà khoa học không thể nào còn được quan niệm như một thực tại có thể tách rời ra khỏi đối tượng nghiên cứu. Các con đã tìm hiểu về thuyết tương đối và lực học lượng tử thì các con đã thấy được điều đấy. Nếu thực sự có tinh thần khoa học, ta sẽ không bám víu vào một vài giáo điều hoặc một ý thức hệ nào cả. Ta sẽ không khư khư ghi chặt lấy mớ kiến thức hiện tại mà ta ngỡ là chân lý tuyệt đối, là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Trái lại, ta sẽ sẵn sàng học hỏi để có thể thấy được rộng hơn và đúng hơn thực tại. Người Marxist thường hay chê trách giới tôn giáo là phản khoa học, phản tiến hóa. Nhưng các con biết tinh thần phá chấp của đạo Phật rộng rãi biết mấy và phù hợp với tinh thần khoa học biết mấy. Các con hãy thử đọc điều thứ hai của giới luật tiếp hiện. Không được yên trí rằng những kiến thức mình hiện có là những chân lý bất di bất dịch. Như thế để tránh sự trở thành cố thủ và hẹp hòi. Phải học hỏi thái độ phá chấp và cởi mở để đón nhận quan điểm của kẻ khác. Chân lý gì có thể thực chứng trong sự sống mà không thể tìm kiếm trong những kiến thức và khái niệm. Ta ước mong những người theo chủ nghĩa Marx Lenin ở xứ ta cũng có được một thái độ cởi mở như thế để cho dân ta có thể phát biểu tự do và tù nhân trong các trại học tập cải tạo được trở về với gia đình họ. Con người chỉ có thể học tập nơi sự sống chứ không thể học tập dưới họng súng của người đồng loại.